Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, 31 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, rồi đến mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng là phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Mai Hương.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin của Việt Catholic, thì sáng ngày 27 tháng 8, cơ quan công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vũ Thái Hà. Thượng tá Nguyễn Văn Thành, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra quận Đống Đa, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 524, Linh Mục và Giáo dân Giáo xứ Thái Hà về hai tội danh. Thứ nhất là tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143. Thứ hai, tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 của Bộ Luật Hình sự. Trong cuộc họp báo, cơ quan công an Đống Đa cho biết giáo dân đã dựng liều bạt, đưa tượng thánh giá vào cầu nguyện, hát thánh ca, gây mất trật tự khu vực. Các hành vi trên là vi phạm pháp luật và có dấu hiệu phạm vào một số điều của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một Giáo hội Việt Nam tuần qua, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư của An Thanh, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, gửi báo Sài Gòn Giải Phóng và các cơ quan truyền thông Việt Nam và quốc tế, thì sẽ hiểu rõ thêm vấn đề hiện như thế nào. Tu sĩ An Thanh đã viết như sau. Kính gửi Hội đồng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Kính gửi các cơ quan truyền thông báo chí Việt Nam và quốc tế. Tối hôm qua và sáng nay, ngày 27 tháng 8, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Lao động và Báo Sài Gòn Giải Phóng lại tiếp tục nói về Thái Hà với những luận điệu không có gì mới hơn những bài trước đó. Ở đây tôi xin đối thoại với báo Sài Gòn Giải Phóng và phóng viên Nam Việt, người đứng tên bài về vụ một số giáo dân Giáo xứ Thái Hà đục tường chiếm đất của công ty may Chiến Thắng, Ai Nói Sai Sự Thật, đăng trên báo ngày 27 tháng 8 năm 2008, nơi trang 3. Tôi xin trích lại một số đoạn trong bài báo này của Nam Việt để xem ai nói sai sự thật. Ở cột báo thứ nhất, Nam Việt viết dựa trên thông tư số 73/TTG ngày 7 tháng 7 năm 1960 rằng đất cho thuê của các tôn giáo, các hội, dù diện tích cho thuê nhiều hay ít, đều do nhà nước trực tiếp quản lý. Nhà nước không bồi hoàn cho họ một khoản tiền nào. Đây là bản văn thật, nhưng áp dụng cho việc tịch thu tài sản, đất đai dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội là sai. Vì liên tục từ năm 1928 đến khi thông tư số 73/TTG ngày 7 tháng 7 năm 1960 ra đời, và cả cho đến hôm nay, tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà chưa hề có hành động cho thuê, dù diện tích cho thuê nhiều hay ít. Nên ngay từ thời điểm thông tư mà nhà báo Nam Việt trích dẫn chứng tỏ chính quyền thủ đô Hà Nội không thể áp dụng để nhà nước trực tiếp quản lý. Nhà nước không bồi hoàn cho họ một khoản tiền nào. Sự thật là sau năm 1954, nhà nước đã trục xuất các linh mục người Canada ra khỏi Hà Nội bằng mọi cách. Còn hai tu sĩ Văn và Đạt, bị bắt nhốt vào nhà tù hỏa lò cho đến chết. Như vậy, chỉ một mình linh mục Vũ Ngọc Bích còn ở lại cơ sở tu hành của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Khi thấy chỉ còn một mình linh mục Bích, chính quyền thủ đô đã tự tiện phân chia khu đất 116 năm đồng, nay là khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, mà không hề có một văn bản thỏa thuận về việc mượn, hay thu, hay tự nguyện hiến tặng nào cả. Nhà báo Nam Việt cũng dẫn nguồn tin để nói rằng, ngày 24 tháng 10 năm 1961, linh mục Vũ Ngọc Bích đã ký tên bản hội nghị bàn giao nhà thống nhất quản lý vào nhà nước, bàn giao toàn bộ nhà đất do dòng Chúa Cứu Thế quản lý tại 116 năm đồng. Thử nêu một ví dụ thật đơn giản để phản bác luận điểm này. Ví dụ, ông tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng là người quản lý toàn bộ tài sản liên quan đến bản báo. Ông chỉ có hai quyền là sử dụng và phát triển thêm tài sản, chứ không bao giờ có quyền tự bán, hiến tặng cho ai cả, khi chưa được ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhất trí. Như vậy, là người quản lý, linh mục Bích không có quyền làm cái việc bàn giao toàn bộ nhà đất do dòng Chúa Cứu Thế quản lý tại 116 năm đồng cho nhà nước quản lý, như nhà báo lập luận. Lại nữa, nhiều lần dòng Chúa Cứu Thế yêu cầu phía nhà nước trưng ra bút tích và chữ ký của linh mục Bích để đối chứng, vì bút tích của ngài hiện đang được lưu tại văn khố dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Canada. Nhưng nhà nước chưa bao giờ làm được điều tưởng chừng rất đơn giản này. Như vậy, cơ sở pháp lý để tịch thu tài sản chính đáng của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà vừa không có, vừa có tính chất ngụy tạo, đánh lừa nhân dân. Khi đọc tựa đề bài báo Ai Nói Sai Sự Thật, tôi thật sự hy vọng, với lối tác nghiệp nghiêm túc có một tờ báo lớn luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp. Nhưng khi đọc xong thì hỡi ôi, thì ra các anh hùng báo chí chuyên viết về nội chính chỉ có mỗi một việc là nghe cơ quan chức năng nói và viết theo mà bất chấp tính trung thực của báo chí. Hiện nay dòng Chúa Cứu Thế có những tư liệu gốc về chủ quyền đất đai và cả phần ghi âm xác nhận không hề có chuyện hiến tặng gì cả của cố linh mục Vũ Ngọc Bích. Bây giờ thì nói về tư cách đại diện của linh mục Cao Đình Trị. Như cột báo thứ hai đã nhiều lần nêu lên một cách hết sức buồn cười. Nếu một ngày nào đó, vị tổng biên tập của quý báo đi nước ngoài công tác, thì công việc xử lý thường vụ, đối nội, đối ngoại sẽ do ai đảm trách? Ai cũng biết đó sẽ là vị phó tổng biên tập thứ nhất. Ở trường hợp của linh mục Cao Đình Trị cũng thế. Tư cách phó giám tỉnh của linh mục Cao Đình Trị được toàn thể 279 linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xác nhận qua phiếu bầu, và chắc chắn họ đã thông báo với các giám mục, ban tôn giáo chính phủ và ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, nơi tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đặt trụ sở chính. Việc đặt nghi vấn cho vấn đề này chỉ bộc lộ sự yếu kém hay lười biếng trong tác nghiệp báo chí mà thôi. Và khi linh mục giám tỉnh vắng nhà, linh mục Cao Đình Trị hoàn toàn có tư cách đại diện ngài theo luật dòng định. Còn việc đại diện Thái Hà, thì linh mục Cao Đình Trị tự thân cũng có thể lên tiếng bảo vệ anh em của ngài và đoàn chiên họ chăm sóc. Đó là chưa nói đến chính anh chị em linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà đề nghị ngài chính thức lên tiếng. Còn mệnh đề giáo xứ Thái Hà, tổng giáo phận Hà Nội, giáo hội Công giáo Việt Nam là chỉ cách thuộc về như thế. Chi bộ đảng A, phường B, huyện C, tỉnh D, thế thôi. Nhưng điều quan trọng hơn, sau khi đơn khiếu nại của dòng chú Cứu Thế được gửi đi, thì Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã lên tiếng chính thức ngày 22 tháng 8 năm 2008 với họ như sau. Thưa cha, tuy bận việc đi xa nhưng tôi luôn theo dõi tình hình của tu viện và giáo xứ Thái Hà. Tôi hiệp thông sâu xa với cha, tu viện và giáo dân giáo xứ Thái Hà trong lời cầu nguyện. Tôi kêu gọi mọi người cùng hiệp thông với cha, với tu viện và giáo xứ Thái Hà, cầu nguyện tha thiết và liên lỉ. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ban cho chúng ta được hưởng nền công lý và hòa bình thực sự. Thân ái, Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Như vậy, về tư cách đại diện đứng đơn khiếu nại của Linh Mục Cao Đình Trị đã được làm rõ. Nhà báo Nam Việt và cả hội đồng biên tập của Quý báo Sài Gòn Giải Phóng còn điều gì chưa rõ? Sự thật, dẫu có bị hàng trăm tờ báo hay đài truyền hình, truyền thanh xuyên tạc đến đâu đi nữa, thì cũng vẫn là sự thật. Và các linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế sẵn sàng đối phó với mọi khó khăn để chính Chúa làm cho sự thật hiển trị trên một đất nước có quá nhiều gian dối này. An Thanh, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, ký tên. Biến cố thứ hai của một giáo hội Việt Nam tuần qua là cuộc hành trình thắp sáng trại phong Di Linh của ca đoàn giáo xứ Xóm Chiếu Sài Gòn để đến với những người bệnh phung cùi trong hai ngày 23 và 24 tháng 8. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật của John Bosco, Nguyễn Hoàng Thương như sau. Trước hết, xin được nhắc lại đây rằng, 68 năm về trước, tức ngày 30 tháng 10 năm 1940, thi sĩ Hàn Mặc Tử, một thi sĩ Công giáo, với những bài thơ đời và đạo nổi tiếng, đã qua đời ở tuổi 28 vì mắc căn bệnh phong cùi, không thể chữa trị được. Ngày hôm nay, với sự tiến bộ của y khoa, bệnh phong hoàn toàn có thể chữa khỏi, nhưng vì mức độ tàn phá cơ thể cũng như những biến chứng tai ác, nên dù người ta có kiến thức nhiều hơn về căn bệnh này, các bệnh nhân phong vẫn phải gánh chịu nhiều thành kiến xã hội, bị xa lánh, cô lập và thậm chí bị hắt hủi. Khi đặt chân lên cao nguyên Di Linh, thì cũng là lúc trời đã tối mịt. Con đường quanh co gập ghềnh đồi dốc từ thị trấn vào trại phong lại càng tối hơn, vì chúng tôi đến đây đúng vào lúc cúp điện. Bước xuống xe cũng là lúc chúng tôi cảm nhận được cái không khí lạnh của vùng cao 1.000 mét trên mực nước biển. Sự chu đáo của ban tổ chức tỏ ra hữu hiệu. Máy phát điện mang theo cũng có chỗ sử dụng rồi đây. Và chủ đề của anh em ca viên các ca đoàn chúng tôi dường như cũng đúng theo nghĩa đen. Thắp sáng trại phong Di Linh. Khi mọi công tác chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau hoàn tất, thì cũng là lúc mọi người đã vã mồ hôi, và cái nóng lại ngập tràn cơ thể. Chúng tôi ngả lưng nghỉ ngơi, sau một chuyến đi mệt nhoài, cũng là lúc các nữ tu thuộc tu hội nữ tử bác ái Vinh Sơn phục vụ tại trại phong phải thức thay chúng tôi đến 1-2 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho 330 phần ăn. Trở lại với các phần ăn sáng, những phần ăn tưởng chừng bình thường của người Sài Gòn nhưng lại là ao ước của biết bao người ở trại phong này. Các dì cho biết, đối với các gia đình sống trong trại thì nhu cầu ăn uống của họ rất là đơn giản, chủ yếu là gạo để họ có thể sinh sống. Thức ăn thì chủ yếu là rau. Đối với những người bệnh nặng, đủ tiêu chuẩn trợ cấp của nhà nước thì mỗi tháng cũng chỉ được hưởng 200.000 đồng. Còn những người không có tiêu chuẩn thì chủ yếu sống nhờ vào tình thương của các mạnh thường quân, và đặc biệt nhờ vào sự chăm sóc nuôi nấng của các nữ tu phục vụ nơi đây. khi bình minh ló dạng cũng là lúc chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ gỗ mà vị sáng lập trại Đức cha Cassegna đã xây dựng lên từ mấy mươi năm về trước. Thánh lễ Chủ nhật mang một sắc thái đặc biệt mà lần đầu tiên trong đời chúng tôi được tham dự. Bài tin mừng Chủ nhật nói đến việc Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trong bài giảng lễ, cha chủ tế cũng nói đến đức tin. Ngài nói rằng, gần 50 ca viên chúng tôi đến đây đã làm cho bầu khí phụng vụ của chúng ta trở nên ấm áp hơn, và có thể nói, làm cho thánh lễ này thực sự đem lại rất nhiều ấn tượng cho chúng ta. Không những họ chia sẻ cùng một đức tin với chúng ta trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, mà chính chúng ta cũng đang chia sẻ một đức tin mạnh mẽ của chúng ta cho họ nữa. Không phải họ đến với chúng ta trong tư cách của những người là ân nhân chia sẻ tình thương, chia sẻ những gì họ có cho chúng ta mà thôi, nhưng họ cũng trao ban cho chúng ta một niềm tin, để chúng ta thấy rằng tất cả mọi nơi, mọi lúc, tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, và họ cũng trao ban đức tin đó cho chúng ta. Không những chúng ta đón nhận, chúng ta cũng đã và sẽ trao ban cho họ một trong những điều căn bản mà đời sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta vẫn đang sống và làm chứng tá, chính là niềm tin mạnh mẽ của chúng ta trong đau khổ. Sau thánh lễ, tất cả mọi người tập trung về sân chính trước khu hành chính của trại. Tất cả mọi người tham dự thánh lễ, từ các cụ già cho đến các trẻ nhỏ, đều được tham dự một buổi ăn sáng trong tình huynh đệ. Các em nhỏ được tập trung thành vòng tròn, và sự tận tụy của các ca viên đã mang đến cho các em một buổi ăn sáng ngon lành dưới cái nắng dịu nhẹ của vùng cao. Sau gần một tiếng đồng hồ vui vầy bên nhau, các trẻ em lại được cười vui thích thú vì được xem phim Tom và Jerry trên màn ảnh máy chiếu của đoàn trang bị mang theo. Trong khi các trẻ em xem phim, thì một Việt Kiều tên là Phương và một người bạn người Pháp cũng đến đây chia sẻ những phần quà cho các gia đình bệnh nhân trong trại. Thật là quý báu khi có sự chung sức tài trợ hiện vật, hiện kim của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để những gia đình bệnh nhân phong có thể có cái ăn cái mặc. Theo lời các vị ở đây, thì dẫu cho một số người còn có thể lao động được, khi cơn bệnh không còn bộc phát, hay như con em họ cũng không nhiễm bệnh do căn bệnh không di truyền, và các vị cũng đã chăm sóc để con cái họ không bị lây nhiễm, thì họ cũng chỉ có thể gieo trồng vườn tược nhỏ để có chút ít rau để sống thôi, chứ trong trại hoàn toàn không thể trồng trọt sản xuất gì được. Bởi lẽ một điều thật đơn giản là sản phẩm của trại phong thì không có nơi tiêu thụ. Con em của các gia đình trong trại cũng đi làm thuê làm mướn khi mùa vụ thu hoạch cà phê, nhưng số tiền kiếm được cũng nhỏ nhoi do xuất thân của họ. Do hoàn cảnh như thế, nên đa số quần áo, trang phục của họ đều phải dựa vào những người hảo tâm. Có một điều các vị đã làm được là hầu hết trẻ nhỏ trong trại đều lấy phép, đều được tài trợ đi học hết cấp 3, và tùy theo nguyện vọng mà các em cũng được tài trợ cho học đại học. Thành quả đạt được là đã có 2 bác sĩ là con cái bệnh nhân về phục vụ tại trại, và 1 giáo viên cấp 3 hiện đang dạy tại Di Linh. Xem phim xong, các em mỗi người một phần quà ra về, và 152 gia đình trong trại cũng được chúng tôi gửi đến những phần quà nghĩa tình chia sẻ. Từ 3 tháng trước, ban tổ chức đã bắt đầu kêu gọi tất cả các ca viên trong các ca đoàn dành dụm bớt chi xài để có tiền giúp các bệnh nhân, cũng như những ai có điều kiện thì kêu gọi quyên góp trong anh em bạn bè. Khi thăm các bệnh nhân nặng đang nằm điều trị trong bệnh viện, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì sự sạch sẽ, khang trang nơi đây. Bệnh viện cho bệnh nhân phong mà còn sạch sẽ, tươm tất hơn rất nhiều bệnh viện ở Sài Gòn mà chúng tôi có dịp ghé qua. Ngạc nhiên là thế, nhưng trong lòng tôi không khỏi cảm phục công sức của các dì đã tận tụy chăm sóc cho các bệnh nhân. Trong giờ nghỉ ngơi chờ cơm trưa, chúng tôi được trò chuyện cùng dì bề trên nơi đây là dì Mai Thị Mậu. Chỉ mới tối hôm qua thôi, dì nói với một người trong ban tổ chức chúng tôi rằng dì hơi đau chân. Nhưng từ sáng đến trưa hôm nay, từ trước thánh lễ đến lúc trò chuyện, dì cứ thoăn thoắt chạy ngược chạy xuôi, giọng nói sang sảng, rõ ràng mạch lạc, làm cho chúng tôi thật nể phục. Không ai nghĩ rằng dì đã ở độ tuổi 68 và có thâm niên 40 năm quản lý trại phong này. Cuộc hành trình kết thúc, nhưng động lại trong chúng tôi là một câu nhắc nhở của chị Hạnh trong ban tổ chức. Hãy chấp nối những cuộc hành trình như thế này để tạo nên cuộc đời đi tìm kho báu.
Tiếp sau đây là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua 24 tháng 8, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của bài phúc âm Chủ nhật thứ 21 mùa thường năm A như sau. Phụng vụ Chủ nhật gợi đến các tín hữu Kitô chúng ta và đồng thời với mỗi người nam nữ hai câu hỏi mà Chúa Giêsu đã nêu lên với các môn đệ của Ngài. Trước tiên Chúa hỏi họ, dân chúng nói con người là ai? Các môn đệ trả lời Chúa rằng, đối với một số người trong dân Ngài, là Gioan Tẩy Giả trở lại. Đối với người khác, Ngài là Elia, Jeremia hay một ngôn sứ nào đó. Bây giờ Chúa hỏi trực tiếp 12 môn đệ, vậy các con bảo thầy là ai? Nhân danh mọi người, Phêrô mau mắng và quyết liệt nói, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời long trọng tuyên xưng đức tin mà giáo hội vẫn tiếp tục lặp lại từ đó. Cả chúng ta ngày nay cũng muốn tuyên xưng với đầy lòng xác tín. Đúng vậy, lại Chúa Giêsu, Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta tuyên xưng một cách đầy ý thức rằng chính Chúa Kitô là kho tàng đích thực và hy sinh mọi sự để đạt được Chúa thật là bỏ công. Chúa là người bạn không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì Chúa biết những mong đợi thâm sâu nhất trong tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, là đấng Mêsia đã được Thiên Chúa hứa, đã đến trần thế để mang lại cho nhân loại ơn cứu độ và để thỏa mãn khát vọng sự sống và yêu thương nơi mỗi người. Thật là lợi ích chừng nào nếu nhân loại đón nhận lời công bố ấy, vốn chứa đựng trong mình niềm an vui. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đáp lại lời tuyên xưng đức tin được linh hứng này của Phêrô, Chúa Giêsu nói: Con là Phêrô và trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy và các quyền lực quả ngục không thể thắng nổi. Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu nói về giáo hội và sứ mạng của giáo hội là thực hiện kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa, là tụ tập toàn thể nhân loại thành một gia đình duy nhất trong Chúa Kitô. Sứ mạng của Phêrô và của những người kế vị chính là phục vụ sự hiệp nhất ấy của giáo hội duy nhất của Thiên Chúa, gồm người Do Thái và dân ngoại. Sứ vụ của Ngài là điều không thể thiếu được, làm cho giáo hội không bao giờ đồng hóa với một dân tộc, một nền văn hóa duy nhất nào, nhưng là giáo hội của mọi dân tộc, để làm cho an bình của Thiên Chúa và sức mạnh đổi mới của tình yêu Chúa hiện diện giữa loài người đang bị bao nhiêu chia rẽ và đối nghịch. Vì vậy, phục vụ sự hiệp nhất nội tâm đến từ hòa bình của Thiên Chúa. Sự hiệp nhất của những người trở thành anh chị em với nhau trong Chúa Kitô. Đó chính là sứ mạng đặc thù của giáo hoàng, giám mục Roma và là người kế vị thánh Phêrô. Đứng trước trách nhiệm hết sức lớn lao của nghĩa vụ ấy, càng ngày tôi càng cảm thấy sự đòi hỏi dấn thân và tầm quan trọng của công tác phục vụ giáo hội và thế giới mà Chúa đã ủy thác cho tôi. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi xin anh chị em nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện của anh chị em, để trong niềm trung thành với Chúa Kitô, chúng ta có thể cùng nhau loan báo và làm chứng về sự hiện diện của Chúa Kitô trong thời đại chúng ta ngày nay. Ước mong mẹ Maria xin cho chúng ta được ơn ấy, người mẹ mà chúng ta tín thác khẩn cầu như mẹ của giáo hội và là ngôi sao hướng dẫn công cuộc truyền giảng tin mừng. Đến đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói. Liền sau lời kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình hình quốc tế căng thẳng do cuộc xung đột tại Georgia và quan hệ suy đồi giữa Hoa Kỳ, NATO và Nga gây ra. Đồng thời Ngài kêu gọi vượt thắng cám dỗ trở lại tình trạng chiến tranh lạnh trước đây. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong những tuần lễ này, tình hình quốc tế ngày càng trở nên căng thẳng, gây lo âu sâu xa. Chúng ta phải đau buồn nhận thấy nguy cơ. Bầu không khí tín nhiệm và cộng tác với nhau lẽ ra phải có trong quan hệ giữa các dân nước. Hiện nay càng ngày càng suy giảm. Trong hoàn cảnh hiện nay, làm sao chúng ta không nhận thức về bao nhiêu vất vả của nhân loại trong việc hình thành ý thức chung, cùng thuộc gia đình các dân nước, mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đề xướng cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc như là lý tưởng. Cần đào sâu ý thức chúng ta cùng có chung một vận mệnh, và xét cho cùng đó là một vận mệnh siêu việt. Để ngăn chặn sự tái diễn tình trạng đối nghịch giữa các quốc gia, vốn đã tạo nên bao nhiêu hậu quả thê thảm trong những thời kỳ trước đây trong lịch sử. Những biến cố gần đây đã làm suy giảm nơi nhiều người niềm tin tưởng rằng những kinh nghiệm đau thương như thế là điều hoàn toàn thuộc về quá khứ. Tuy nhiên, không được chiều theo thái độ bi quan. Đúng hơn cần tích cực dấn thân đẩy lui mọi cám dỗ muốn đương đầu với tình trạng mới bằng những chế độ cũ. Cần loại trừ bạo lực, sức mạnh tinh thần của công pháp, những cuộc thương thuyết công bằng và minh bạch để loại trừ những tranh chấp. Từ những tranh chấp liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các dân tộc, sự trung tín với lời đã hứa, sự tìm kiếm công ích, đó là một số con đường chính yếu cần phải theo một cách kiên cường và với tinh thần sáng tạo, để kiến tạo những quan hệ phong phú và chân thành, và đảm bảo cho các thế hệ hiện tại và tương lai những thời kỳ hòa hợp và tiến bộ về tinh thần và dân sự. Chúng ta hãy biến những tư tưởng và mong ước này thành kinh nguyện, để mọi phần tử của cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là những người có trách nhiệm hệ trọng hơn, quảng đại hoạt động để tái lập những lý lẽ cao cả của hòa bình và công bằng. Xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình, chuyển cầu cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, 24 tháng 8, tại Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 31 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40. 10 kinh kính mừng. Trọng tâm của kinh kính mừng ví như bản lệ nối kết hai phần là danh Chúa Giêsu. Đôi khi việc đọc dội dàng có thể đánh mất trọng tâm này, và vì thế mà không còn liên kết với mầu nhiệm Chúa Kitô ta đang được chiêm ngắm. Nhưng chính việc nhấn mạnh danh Chúa Giêsu và mầu nhiệm của Người mà ta biết được việc đọc kinh Mân Côi có ý nghĩa và đạt được kết quả hay không. Trong tông huấn Marialis Cultus, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lưu ý đến thói quen của vài miền muốn làm nổi bật danh Chúa Giêsu bằng cách thêm vào một câu ngắn gợi lên mầu nhiệm đang chiêm ngắm. Đây là một thực hành đáng khen, nhất là trong những buổi đọc kinh chung. Cách thực hành này diễn tả mạnh mẽ lòng tin của chúng ta vào Chúa Kitô qua các thời điểm khác nhau trong cuộc đời của Đấng Cứu Chuộc. Đây còn là một lời tuyên xưng đức tin, đồng thời là một sự hỗ trợ giúp chú tâm vào việc suy niệm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đồng hóa mầu nhiệm Chúa Kitô gắn liền với việc lặp đi lặp lại kinh kính mừng. Việc lặp đi lặp lại danh Chúa Giêsu, danh duy nhất được ban cho ta hầu ta có thể hy vọng được cứu độ, liên kết chặt chẽ với danh của Mẹ rất thánh của Người, và gần như để cho chính Mẹ nhắc nhở chúng ta danh ấy, tạo nên một con đường đồng hóa, tức là giúp chúng ta đi sâu hơn nữa vào cuộc đời của Chúa Kitô. Từ mỗi tương quan đặc biệt và có một không hai của Đức Maria với Chúa Kitô, làm cho Đức Maria trở nên Mẹ Thiên Chúa, phát sinh sức mạnh của lời khẩn cầu của chúng ta dâng lên Mẹ trong phần thứ hai của lời kinh. Khi chúng ta phó thác đời sống và giờ lâm tử của chúng ta cho lời chuyển cầu đầy tình mẫu tử của Mẹ. Trích công thư kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 33. Tháng 9, ý cầu nguyện chung, cầu cho quyền lợi của các người tị nạn được bảo vệ. Xin cho những ai bị bắt buộc phải rời bỏ gia đình và quê hương xứ sở vì chiến tranh hoặc vì bị áp bức, được các Kitô hữu nâng đỡ để bảo vệ các quyền lợi của mình. Ý truyền giáo, cầu cho gia đình Kitô trở nên cộng đoàn loan báo tin mừng. Xin cho mỗi gia đình Kitô khi trung thành với bí tích hôn phối, biết vun trồng những giá trị của tình yêu và hiệp thông, để trở nên một cộng đoàn nhỏ bé loan báo tin mừng, cởi mở và nhạy cảm trước những nhu cầu vật chất và tâm linh của anh chị em mình. Mùng 1 tháng 9, thứ hai, tuần thứ 22 mùa thường. Mùng 2 tháng 9, thứ ba, ngày cầu nguyện cho Tổ quốc. Mùng 3 tháng 9, thứ tư, Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4 tháng 9, thứ năm đầu tháng. Mùng 5, thứ sáu đầu tháng. Mùng 6, thứ bảy đầu tháng. Và mùng 7 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Thank you.
ngập vui dòng đời nối trời. Nay đời con đi xin dâng lên Chúa, con chung thầy ở tình yêu ngài. Nay trọn đời con xin luôn yêu Chúa, để cùng Chúa đến với tha nhân. Nay đời con đi xin dâng lên Chúa, con muốn như khi cụ trong tay ngài, để trọn đời con là một bài ca vang hát lên khúc nhạc tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiến thân hy sinh là sợi chỉ chạy xuyên suốt qua cuộc đời của tiên tri Jeremiah, của Chúa Giêsu, của Thánh Phaolô và của người môn đệ Chúa Giêsu, được giáo hội gửi lên cho chúng ta qua ba bài đọc của Chủ nhật thứ 22 thường niên năm A hôm nay. Trước hết, chúng ta hãy nhìn lại sự hiến thân hy sinh của tiên tri Jeremiah. Vị tiên tri này luôn có cảm giác như mình bị Thiên Chúa dụ dỗ bằng những lời hứa hảo. Có lúc vị tiên tri tưởng rằng mình như một con rối, chỉ cử động theo một ai đó đang giật dây. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy tiên tri Jeremiah đã tỏ bày thái độ giận dữ với Chúa, bởi vì sứ vụ tiên tri chỉ làm cho ông trở thành trò cười cho thiên hạ. Ông đang bị xâu xế giữa sự thúc bách của Thiên Chúa và cơn cám dỗ mãnh liệt muốn bỏ cuộc. Nhưng lời Chúa là một ngọn lửa có thể đốt cháy thịt xương và con người không thể xoa dịu hay dập tắt được. Thánh Phaolô đã phải thốt lên: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Cuối cùng, sau những giây phút bị giằng co và chao đảo, tiên tri Jeremiah thấy mình không thể chống cưỡng được trước sức mạnh của lời Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm tình của ông trong sách tiên tri Jeremiah, đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9. Lạy Chúa đã khuyến dụ tôi và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không nhớ đến người nữa, sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi kiệt sức không chịu nổi nữa.
Tôi hằng ước mơ, bằng lời bác ai, tôi luôn hằng hái. Kingdom Jesus.
Bài đọc thứ hai trong phần vụ lời Chúa hôm nay được tiếp tục trích đọc từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Đoạn trích đọc hôm nay là khởi đầu của những huấn dụ của Thánh Phaolô về đời sống luân lý và đạo đức. Theo Thánh Phaolô, chỉ có một thứ đạo đức xứng hợp với đức tin, đó là hiến thân hy sinh. Thân xác là trọng tâm của ba mối quan hệ căn bản của con người: quan hệ với Chúa, quan hệ với tha nhân và quan hệ với các thực tại trần thế. Cụ lễ mà con người dâng hiến cho Thiên Chúa không chỉ là lễ vật ở bên ngoài thân xác được tiến dâng theo một số nghi thức nào đó, mà phải là chính con người của nó. Thiên Chúa chỉ ưng nhận cụ lễ là chính sự hiến thân hy sinh của con người mà thôi. Và theo Thánh Phaolô, để hiến thân cho Thiên Chúa, con người còn phải từ bỏ thói đời và thực thi điều đẹp lòng Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời khuyên của Thánh Phaolô về sự hiến thân cho Thiên Chúa trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 2. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em, vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì là tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.
Gì trong con lại không là muốn xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời xanh chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. Đời trắng thay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều xa xôi, cuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tình toan của bạn để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời dân thấm hèn, tình này chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Trong tin mừng Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã nghe lời tuyên tín của Thánh Phêrô. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta lại nghe những lời phản bác của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô. Sở dĩ Chúa Giêsu phải phản bác Thánh Phêrô là bởi vì Ngài đã có một sai lầm nghiêm trọng, và sai lầm đó là suy nghĩ không theo lề lối của Thiên Chúa, mà chỉ theo những hiểu biết thuộc về loài người. Như Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội đã viết trong bài suy niệm về tin mừng hôm nay: người đời ai cũng muốn được và sợ mất, nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách làm. Vì không phải cứ thu vào là được, không phải cứ buông ra là mất. Trái lại, nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Đường lối, suy nghĩ và hành động của Thiên Chúa khác với đường lối, suy nghĩ và hành động của loài người. Tin mừng hôm nay muốn mời gọi chúng ta đi vào đường lối ấy của Thiên Chúa. Đó là đường lối của mất để được, của chết đi để được sống, của hiến thân hy sinh để tìm gặp lại bản thân. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16, từ câu 21 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy, Ngài sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Ông Phêrô kéo Ngài lại mà can gián Ngài rằng, lạy Thầy, không thể thế được, Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô rằng, hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bây giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước Người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo cha Neil Guillemette, nguyên giáo sư kinh thánh tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt trước năm 1975, nghịch lý là một câu nói xem ra mâu thuẫn hay ngược lại với lễ thường, nhưng luôn đúng với thực tế. Chúa Giêsu thích nói bằng những nghịch lý. Các lối phúc thật là những nghịch lý điển hình nhất: phúc cho người nghèo, phúc cho người than khóc, phúc cho người đói khát, vân vân. Một câu nghịch lý điển hình khác của Chúa Giêsu là những kẻ rốt hết sẽ nên trước hết, và những kẻ trước hết sẽ nên rốt hết. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại đưa ra một nghịch lý khác: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sống. Cũng như các nghịch lý khác trong tin mừng, nghịch lý trên đây đã được chứng nghiệm là đúng trong suốt dòng lịch sử từ 2000 năm qua. Sử gia kiêm ký giả người Anh, ông Paul Janson, đã minh họa cho nghịch lý trên đây trong cuốn sách có tựa đề Những nhà trí thức, xuất bản hồi năm 1990. Trong cuốn sách này, ông Paul Johnson đã nhìn lại cuộc đời của một số người được xem là có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong hai thế kỷ vừa qua, như Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau, Ernest Hemingway, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, và nhiều nhân vật khác nữa. Theo những tiêu chuẩn hiện đại, những người này được đánh giá là thành công và xứng đáng để nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu phải thiết lập một danh sách những người vị kỷ, thô bỉ, khốn khổ nổi tiếng trên thế giới, thì có lẽ không ai đáng được đưa vào danh sách này hơn những nhân vật nói trên. Một ký giả nổi tiếng khác là ông Philip Yancey cũng đã cố gắng chứng minh rằng nghịch lý được Chúa Giêsu đề ra trong Tin Mừng hôm nay đã được thể nghiệm. Trong cuốn sách có tựa đề Đức Giêsu mà tôi chưa bao giờ biết, tác giả Yancey đã viết như sau. Với tư cách là ký giả, tôi đã có cơ hội phỏng vấn rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có các cầu thủ bóng rổ, các minh tinh màn bạc, các ca sĩ, các tác giả có sách bán chạy nhất và những người dẫn các chương trình truyền hình. Đó là những người luôn thống trị trong truyền thông. Chúng ta theo dõi từng phút từng giây trong cuộc sống của họ. Quần áo họ mặc, thực phẩm họ ăn, thói quen tập thể dục họ thực hành, những người họ yêu thương, kem đánh răng họ dùng, v.v. Tuy nhiên, tôi phải nói với các bạn rằng, trong kinh nghiệm giới hạn của tôi đã thấy rằng các thần tượng của chúng ta lại là những người khốn khổ nhất mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Phần lớn đều có những cuộc hôn nhân đầy xáo trộn hay đổ vỡ. Hầu như tất cả đều mang những chứng bệnh tâm lý bất trị, luôn lệ thuộc vào khoa tâm lý trị liệu. Thật là mỉa mai, những nhân vật nổi tiếng này xem ra bị giày vò vì thiếu tự tin. Tôi cũng đã bỏ giờ ra để gặp những người mà tôi gọi là đầy tớ phục vụ. Đó là các bác sĩ và y tá làm việc giữa những người bị đẩy ra bên lề xã hội, các bệnh nhân phun cùi tại Ấn Độ. Đó là một người tốt nghiệp từ Đại học Princeton đang điều khiển một trung tâm dành cho những người vô gia cư tại Chicago. Đó là những nhân viên y tế đã bỏ những công việc với đồng lương cao để đi phục vụ trong một thành phố nghèo tại Mississippi. Đó là các nhân viên cứu trợ tại Somalia, Sudan, Ethiopia, Bangladesh và những nơi nào có người đau khổ. Đó là các bậc tiến sĩ mà tôi đã từng gặp tại bang Arizona, hiện đang tìm đến các khu rừng già tại châu Mỹ Latin để dịch kinh thánh sang những thứ ngôn ngữ chẳng ai biết tới. Tôi luôn vinh danh và thán phục những người đầy tớ phục vụ ấy. Tôi sẵn sàng xem họ như những mẫu gương để noi theo. Tôi không cảm thấy phải ganh tị với họ. Nếu để hai nhóm người trên đây lại với nhau, tôi thích những người đầy tớ phục vụ hơn là các ngôi sao. Không chút ngần ngại, tôi sẽ chọn lựa được mất giờ với các đầy tớ phục vụ hơn là các ngôi sao. Họ có chiều sâu và sự phong phú, và ngay cả niềm vui mà tôi đã không tìm thấy ở những người khác. Họ làm việc với một đồng lương thấp. Họ làm việc nhiều giờ và không cần được vỗ tay hoan hô. Họ tiêu hao tài năng giữa những người nghèo và người vô học. Dù vậy, một cách nào đó, khi đánh mất cuộc sống của mình, họ tìm lại được bản thân. Chúng ta cũng có thể kiểm chứng những nhận xét trên đây của ký giả Philip Yancey bằng cách nhìn và quan sát những người xung quanh chúng ta. Ai là người thực sự hạnh phúc? Phải chăng đó là những người vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, hay là những người biết hiến thân hy sinh, biết mất mạng sống mình vì người khác? Chúng ta là một gánh nặng cho chính chúng ta. Nhưng khi chúng ta biết quên mình để nghĩ đến người khác, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không còn phải mang lấy gánh nặng nữa, mà chính gánh nặng lại mang lấy chúng ta. Những con chim mang hai gánh nặng là đôi cánh, nhưng chính đôi cánh ấy lại làm cho con chim bay bổng lên cao. Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con, chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.